Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ ba ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Bắc Kinh bắt đầu tham dự diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường.
Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua.
Phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia tại Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Hàn, Mỹ, Nhật lập đường dây nóng an ninh ba bên.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục bất đồng về cuộc xung đột Hamas-Israel. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trưa nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Đây là chuyến công tác Trung Quốc và cũng là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới. Theo chương trình dự kiến, tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dự lễ khai mạc diễn đàn, dự phiên họp cấp cao về chủ đề kinh tế số, tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia, tổ chức quốc tế tham dự diễn đàn. Cũng trong khuôn khổ chương trình, tại thủ đô Bắc Kinh, dự kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có các cuộc hội kiến, gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và tiếp một số lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nước sẽ trao đổi và thảo luận những nội dung phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam như tăng trưởng xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính trong quá trình hợp tác kinh tế, sẽ góp phần tạo ra những bài học, kinh nghiệm, qua đó tranh thủ những nguồn lực và mở rộng hợp tác kinh tế.
Sáng nay tiếp tục phiên họp 27 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp. Một số ý kiến cho rằng nên tách riêng việc trình bày các báo cáo hàng năm về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước với các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Kỳ họp dự kiến kéo dài 22,5 ngày, khai mạc ngày 23 tháng 10 năm 2023, bế mạc vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 và chia làm hai đợt. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nên giữ nguyên thời gian chất vấn và trả lời chất vấn 2,5 ngày thay vì 3 ngày như đề xuất. Chủ tịch Quốc hội lưu ý đối với giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến sẽ đưa vào trong dự thảo, nghị quyết giám sát để trình Quốc hội xem xét về chủ trương việc thực hiện thí điểm, thực hiện khoán gọn chương trình theo địa bàn cấp huyện ở một số địa bàn để có cơ sở cho chính phủ tổ chức thực hiện. Phát biểu bế mạc phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 đã hoàn tất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương hơn hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung, kịp gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị làm việc giữa đoàn khảo sát nhóm 1, nhóm 6, Ban chỉ đạo Trung ương với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tổng kết làm trưởng đoàn. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Trong 40 năm đổi mới, thành phố Hà Nội rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình đổi mới. Đó là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô luôn kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và luôn quán triệt, chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào tình hình thực tiễn của thủ đô. Cùng với đó, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm của Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo, coi trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn chúng và đúng những vấn đề quan trọng của thành phố. Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm dân là gốc. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, trưởng đoàn khảo sát đánh giá sự ổn định chung của Hà Nội đã tạo tiền đề quan trọng trong thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội như hiện nay. Những kết quả thành phố Hà Nội đã đạt được cũng như những hạn chế bất cập cùng những kiến nghị đề xuất của thành phố Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bổ sung thực tiễn cho báo cáo tổng kết của Trung ương.
Cho nên từ ý kiến của Hà Nội và bổ sung với những nội dung Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết cho đến nay ấy, thì lần này trong cái đột phá chiến lược của chúng ta trong cái giai đoạn sắp tới, từ cái thực tiễn này chúng ta kế thừa cái này thì chúng ta bổ sung nội dung gì. Theo tôi trong thể chế chúng ta cứ nói điểm nghẽn hay là chúng ta nói đổi mới sáng tạo nhưng phải tập trung vào nội dung gì? Phân cấp, phân quyền, ủy quyền, kiểm soát, vân vân.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây không chỉ là dịp để cung cấp thông tin, phục vụ công tác, tổng kết lý luận, thực tiễn 40 năm qua của Đảng, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền thành phố nhìn nhận, đánh giá, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để khắc phục các hạn chế trong công tác, cũng như đề xuất các kiến nghị với Trung ương nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện nhằm tổng kết nghị quyết đại hội.
Về thực tiễn thì triển khai đường lối đổi mới từ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10 đến Đại hội 17 và mô hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội thì từng bước được chuyển mình. Thực tế qua 40 năm đổi mới đã chứng minh việc bổ sung phát triển mô hình nhiều lần trong quá trình hiện thực hóa trên địa bàn thành phố, công cuộc đổi mới tại Hà Nội đã thu được nhiều kết quả thắng lợi. Thủ đô đã vượt qua những thời kỳ khủng hoảng, suy thoái trầm trọng, liên tục đạt được cái nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá. Về quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa thì ngày càng được hoàn thiện, củng cố phát triển, kinh tế tiếp tục đạt đà tăng trưởng khá trong tất cả các ngành các lĩnh vực. Về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường.
Thay mặt Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp thu ý kiến của đoàn khảo sát và khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phục vụ công tác tổng kết 40 năm đổi mới của thành phố và Trung ương.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, phiên trọng thể Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Tới dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và 550 đại biểu đại diện cho 664.000 đoàn viên Công đoàn thủ đô. Đại hội vinh dự được nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn thành phố hiện có khoảng 270.000 doanh nghiệp với trên 2,7 triệu lao động, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7 triệu đồng trên tháng. Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Công đoàn thành phố Hà Nội đặt mục tiêu sẽ có 1 triệu đoàn viên, 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn, thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Ba khâu đột phá được Công đoàn Hà Nội đặt ra là xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc, từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có những bước chuyển biến mới toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Kinh tế thủ đô dần phục hồi và tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, vị thế uy tín của thủ đô ngày càng được nâng cao. Đóng góp chung vào những thành tựu đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô tự hào và đánh giá cao những cống hiến của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. thống nhất với đánh giá những mặt hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ cũng như các giải pháp và chương trình trọng điểm mà đại hội đã đề ra. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gợi mở một số vấn đề để Liên đoàn Lao động thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới.
Từng cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở phải thường xuyên phối hợp với chính quyền cung cấp, tổ chức tốt công tác đối thoại với công nhân, lao động ngay tại cơ sở nhằm giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Các phong trào cần hướng về cơ sở, quan tâm đến cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp ở cơ sở. Lấy cơ sở là địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy người lao động là đối tượng phục vụ. Nội dung cần tập trung vào các vấn đề thiết thực như việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, gắn với các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và doanh nghiệp. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội 17 Công đoàn Thủ đô và chào mừng đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa 17, đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa 16, tiếp tục được tín nhiệm bầu tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, ngay sau đại hội, các cấp công đoàn thành phố sẽ nhanh chóng tuyên truyền về kết quả đại hội, tổ chức nghiên cứu quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình, kế hoạch để sớm đưa nghị quyết đại hội 17 công đoàn thành phố đi vào thực tiễn.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sẽ lựa chọn những vấn đề và nội dung công việc trọng tâm, trọng điểm, tập trung đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, có tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục là nơi gửi gắm niềm tin, chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của đoàn viên, người lao động thành phố, cùng xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam lớn mạnh, xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 thành công cũng bắt đầu mở ra một chặng đường mới, chặng đường phát triển đầy mạnh mẽ, đầy cơ hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với các cấp công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động thủ đô. Kết quả của đại hội sẽ là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn thủ đô tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, vì quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị, chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và đầu tư, cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Dự phiên giải trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Đây là lần đầu Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện phiên giải trình theo hướng dẫn của Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Hà Nội còn thiếu 49 trường học tại 8 quận. Việc thiếu trường học đã tạo nên tình trạng quá tải tại các trường công lập, gây áp lực cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Không chỉ thiếu trường, diện tích bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em đối với cấp mầm non, tối thiểu 10m2 cho một học sinh đối với trường tiểu học và trung học cơ sở cũng là áp lực việc đảm bảo đủ phòng học. Tại phiên giải trình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị lãnh đạo các sở ngành quận huyện làm rõ khó khăn vướng mắc, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu trường thiếu lớp, khắc phục tình trạng tuyển sinh đầu cấp. Đại biểu Lâm Thị Quỳnh Giao, tổ quận Nam Từ Liêm đặt câu hỏi cho lãnh đạo quận Hoàng Mai về thiếu nhiều trường công lập tại quận và được Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trả lời.
Việc thiếu trường học thì đã tạo nên tình trạng quá tải tại các trường học công lập, sĩ số học sinh trên lớp tăng cao và gây áp lực cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024 vừa qua. Vậy, tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàng Mai cho biết giải pháp thực hiện chỉ tiêu theo nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như là các giải pháp khắc phục bất cập trong tuyển sinh đầu cấp.
Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp thì quận Hoàng Mai thì chúng tôi cũng đã tập trung triển khai một số các cái biện pháp đồng bộ. Thì trong đó chúng tôi tập trung chủ yếu là những cái biện pháp, có 4 biện pháp chính. Đó là biện pháp thứ nhất là chúng tôi lập kế hoạch tuyển sinh thật cụ thể. Thứ hai là triển khai tuyển sinh trực tuyến. thực hiện nghiêm túc theo đúng theo quy định. Thứ ba là đẩy mạnh việc xây dựng mới các dự án các trường học. Thứ tư là khuyến khích các trường ngoài công lập.
Về nhóm vấn đề thực hiện chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt từ 80 đến 85%, đại biểu Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đặt câu hỏi và giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Trần Thế Cương trả lời.
Để thực hiện được cái mục tiêu là 80 đến 85% cần phải công nhận mới khoảng 410 trường và công nhận lại khoảng 1.150 trường trong 3 năm tới từ 2023 đến 2025. Do đó là một cái nhiệm vụ là rất lớn, đề nghị giám đốc Sở Giáo dục cho biết giải pháp mà có tính khả thi để thực hiện mục tiêu này.
Để đảm bảo 80-85% thì toàn thành phố Hà Nội phải công nhận mới là 410 trường lũy tiến và công nhận lại là 1.150 trường. Tôi thấy là các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì cái tiêu chí này có khả thi rất là cao vì lãnh đạo các quận huyện các đồng chí rất là quan tâm. Riêng đối với các trường trung học phổ thông thì trước đây là trực thuộc theo cái việc đầu tư xây dựng là của thành phố, của các ban quản lý dự án của thành phố. Nhưng nay thực hiện nghị quyết của Hội đồng thành phố, nghị quyết 21 là phân cấp về các quận huyện thị xã làm chủ đầu tư thì hiện nay cái tiến độ của các quận huyện thị xã đối với các trường trung học phổ thông là chậm. Thì cái này cũng là do lý do khách quan. Với cái phương thức hiện nay là các quận huyện thị xã đang vào cuộc rất là nhanh và có một cái mong muốn để là sớm được cái công nhận này, bởi vì các cái tiêu chí liên quan chỉnh chuẩn quốc gia còn kéo theo đó là tiêu chí đánh giá của các huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
Trả lời câu hỏi đại biểu về khó khăn quỹ đất xây dựng trường tại 4 quận nội đô cũ, giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết.
Thứ nhất là phải tiếp tục rà soát các cái quỹ đất để mà tiếp tục là giành được các quỹ đất để phục vụ cho việc phát triển các công trình giáo dục. Trong cái việc thiết kế cũng phải tính toán để mà có cái tổng mặt bằng cũng như là thiết kế cái công trình giáo dục phù hợp. Hiện nay là theo các cái quy định, ví dụ các cái trường tiểu học là 3 tầng, rồi trung học cơ sở 4 tầng chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đề nghị là xây dựng các cái công trình 5-6 tầng và trong đó dành các cái diện tích ở các tầng thấp để phục vụ cho giáo dục. Để đảm bảo được cái việc này thì chúng ta cũng có những cái thỏa thuận đối với cả Bộ Xây dựng, rồi đồng thời với cả C07 của Bộ Công an liên quan đến phương án phòng cháy cháy.
Tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Vũ Thu Hà khẳng định, sau phiên giải trình này, Ủy ban dân thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban dân thành phố sẽ rà soát các quy hoạch liên quan đến giáo dục, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư thực hiện xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh.
Và hiện nay theo các nhóm thì thành phố cũng đang đôn đốc, thế và ban chỉ đạo thực hiện chương trình này, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là trưởng ban chỉ đạo thì cũng rất quyết liệt họp giao ban và đã chỉ rõ những cái giải pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện. Tôi cũng theo đúng tinh thần là hàng quý hàng tháng giao ban để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc. Thì hiện nay cái tỷ lệ chung về phê duyệt chủ trương đầu tư cũng đã đạt được 96,3%. Còn lại một số các cái dự án vướng mắc thì sẽ được tập trung tháo gỡ và sẽ trình vào các kỳ họp cuối năm 2023.
Phát biểu kết luận phiên giải trình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, từ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm đã được chỉ ra trong phiên giải trình hôm nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành quận huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp khẩn trương quyết liệt để khắc phục. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, cập nhật, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trường học, đặc biệt là trường công lập đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trường học công lập theo nghị quyết 02 của Hội đồng nhân dân thành phố, đặc biệt là các dự án xây mới để sớm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.
Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung rà soát tổng thể xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, trong đó phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp thực hiện và hoàn thành. Cái này yêu cầu là hoàn thành kế hoạch trong tháng 11 năm 2023 và báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp đầu tháng 12, tức là kỳ họp thứ 14 đầu tháng 12 năm 2023. Hai là Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành, quận huyện, thị xã rà soát, cập nhật, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trường học, đặc biệt là trường công lập đảm bảo đạt chuẩn quốc gia, rà soát thu hồi quyết định và bằng công nhận trường chuẩn quốc gia đối với các trường không giữ được các tiêu chuẩn đã công nhận và xác định tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia một cách khách quan, thực chất và bổ sung chỉ tiêu công nhận lại trường công lập đạt chuẩn quốc gia vào kế hoạch năm.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trường học trên địa bàn thành phố. Đối với các chủ đầu tư cố tình chây ý, năng lực kém, kiên quyết thu hồi để giao Ủy ban dân quận, huyện, thị xã lập dự án đầu tư xây dựng trường học công lập. Đi đôi với đó là đẩy nhanh tiến độ di rời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô, dành quỹ đất để xây dựng hạ tầng xã hội, trong đó ưu tiên xây dựng các trường học. Sau phiên họp giải trình hôm nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ ban hành thông báo kết luận làm cơ sở để Ủy ban dân thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, xuất sắc vượt qua vòng chung khảo, 48 thí sinh tài năng của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội đã bắt đầu tranh tài trong 4 đêm thi bán kết từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 để lựa chọn những giọng ca xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết vào ngày 28 tháng 10 tới đây. Mỗi thí sinh là một cá tính, dấu ấn riêng trong phong cách âm nhạc, trình diễn của mình, tạo nên cuộc chạy đua đầy kịch tính và hấp dẫn.
Con sông quê tôi nước như làn da màu hồng. Ông bà tôi, cha mẹ tôi vẫn gọi.
Trong hai đêm thi bán kết vừa qua, các thí sinh đều say mê, nhiệt huyết và luôn cố gắng thể hiện hết mình trong mỗi ca khúc. Không khí trong trường quay trở nên dạt dào xúc cảm bởi những tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng và đầy nội lực của dàn thí sinh sáng giá nhất vòng bán kết. Thí sinh Vũ Quang Thiện, số báo danh 487, dòng nhạc dân gian, đã lựa chọn hai ca khúc là Bên dòng sông Cái và Một thoáng Tây Hồ, sáng tác bởi nhạc sĩ Phó Đức Vương, để thể hiện trong vòng bán kết. Anh đem tới một màu sắc mới khi hòa âm phối khí lại cũng như đưa các nhạc cụ dân tộc vào trong bài hát. Với sự giúp đỡ của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga trong quá trình tập luyện, giúp anh nâng cao kỹ năng thanh nhạc và phong cách thể hiện.
Những ca khúc này từ trước đến giờ khán giả cũng như là được đón nghe rất nhiều, cũng như là rất nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc này thành công rồi, nên là khi mình quyết định chọn hai ca khúc này thì nó có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà càng khó khăn thì mình lại càng cố gắng để khắc phục nó, cũng như là mình muốn thử thách bản thân mình xem có vượt được qua những cái bóng của những người đã từng đi trước thể hiện ca khúc này rất tốt bằng cách là mình đã phối khí lại mới, làm cho giai điệu trở lên mới mẻ hơn nhưng vẫn dựa trên những cái cốt lõi mà nhạc sĩ gây dựng, cũng như là mình thêm những cái màu dân gian nhiều hơn, chú trọng về cảm xúc cũng như là cái cảm giác của mọi người cảm thấy một ca khúc rất là quen thuộc rồi, nhưng mà lần này mình được nghe cảm giác mới mẻ hơn, thì hy vọng với cái sự cố gắng của mình cũng như là một lần đặt cược này thì hy vọng là sẽ được nhiều khán giả đón nhận.
Nắng mưa tìm nhau, bão sông tìm nhau, sớm chia cùng nhau, này là nơi...
Bước vào vòng bán kết, các thí sinh đã biết lựa chọn ca khúc phù hợp với phong cách và khả năng thể hiện của bản thân. Sau những buổi tập luyện kỹ năng thanh nhạc cùng các chuyên gia, giọng hát của các thí sinh đã có tiến bộ rõ rệt. Các thí sinh đã nhận ra được thế mạnh trong giọng hát của bản thân, khắc phục những điểm hạn chế. Thí sinh Hà Đình Huy, số báo danh 009, dòng nhạc nhẹ, chia sẻ.
Với ca khúc nửa thập kỷ trước thì mình đã có một phản phối
khá là khác biệt so với những bản khối mà ca sĩ Hoàng Dũng từng thể hiện, và có thể là một vài phiên bản khác. Với cái khúc thu cuối thì mình nghĩ là trong lịch sử của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội thì sẽ chưa có một thí sinh nào thực sự là một rapper, vừa là rapper vừa là ca sĩ, nhiều phong cách hơn một chút. Nhưng mong rằng là bây giờ ban giám khảo sẽ đón nhận phần thi của mình.
Dù mới đi được nửa chặng đường vòng thi bán kết, song màn thể hiện có phần ngang tài ngang sức giữa các thí sinh. Hứa hẹn cuộc đua giành lấy ngôi vị cao nhất cuộc thi sẽ vô cùng gay cấn. Tối nay, các thí sinh của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm bán kết thứ 3. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 19:30 trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết, nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã thiết lập đường dây nóng liên lạc ba bên, một động thái phản ánh bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa các nước này. Đường dây nóng sẽ kết nối ở Hội đồng An ninh Quốc gia ba nước, cho phép lãnh đạo cùng quan chức an ninh cấp cao các nước này có thể điện đàm hoặc liên lạc trực tuyến bất cứ lúc nào. Hiện các kỹ thuật viên ba nước đang kiểm tra các công đoạn cuối cùng trước khi đường dây nóng chính thức hoạt động.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thể hiện sự bất đồng về cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Theo kế hoạch, vào cuối ngày 17 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết khác do Brazil soạn thảo. Hiện nhiều nước trên thế giới vẫn đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại dải Gaza.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đến Israel vào ngày 18 tháng 10 để hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và làm rõ rằng Israel có quyền tự vệ. Theo Reuters, sau cuộc đàm phán kéo dài với ông Netanyahu, ông Biden sẽ tái khẳng định tính đoàn kết với Israel và nói rõ rằng Israel có quyền và nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình khỏi Hamas. Một quan chức quốc phòng của Mỹ cũng tiết lộ với NBC News rằng khoảng 2.000 lính Mỹ đã được lệnh chuẩn bị triển khai để hỗ trợ Israel.
Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas lan rộng ở Trung Đông có thể gây ra những nguy cơ mới đối với nền kinh tế toàn cầu, vốn đang chật vật phục hồi sau các cú sốc do đại dịch COVID-19 và xung đột ở Ukraine. Tại hội nghị mùa thu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, các quan chức và Bộ trưởng Tài chính các nước đều bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng lan rộng trong khu vực sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế thế giới vốn đang phục hồi yếu ớt.
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya Bathily cảnh báo những mâu thuẫn về luật bầu cử và việc thành lập chính phủ mới có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng chính trị khác ở Libya.
Bản tin thể thao.
Tiếp tục các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024 tại bảng F, Áo đã có cuộc đối đầu Azerbaijan trong tình trạng một số cầu thủ chủ chốt không thể ra sân vì chấn thương. Hiệp 1 diễn ra mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ của Azerbaijan phạm lỗi dùng tay chơi bóng, qua đó tuyển Áo thực hiện đá phạt thành công để có được bàn thắng mở tỷ số. Không tận dụng được cơ hội để gỡ hòa, Azerbaijan chấp nhận thua chung cuộc 0-1 trước đội tuyển Áo. Với chiến thắng tối thiểu, Áo có được 16 điểm và tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Cũng tại bảng F, trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên, Khoảng 10 phút trước giờ bóng lăn, hai cổ động viên của Thụy Điển đã bị một người mặc áo khoác màu cam bắn chết. Nhận được thông tin trong giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ của cả hai đội đã từ chối chơi tiếp hiệp 2. Thành phố Brussels cũng nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất, mức 4. Trận đấu đã bị hoãn, nhưng vì sự an toàn, khán giả không được phép rời sân cho đến khi cảnh sát bố trí người bảo vệ để từng nhóm khán giả có thể ra về. Tại vòng loại giải quần vợt Nhật Bản mở rộng 2023, Felix Ali Asime đã gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu Alexander Vukic. Xét mở màn, hạt giống số 8 Ali Asime bị kéo vào loạt tiebreak nhưng đã có được chiến thắng 7-3. Tuy nhiên, bước sang set 2, cả hai tiếp tục phân định thắng thua trong loạt tiebreak. Lần này, Vukic đã là người xuất sắc hơn với chiến thắng 7-2. Ở set đấu quyết định, Ali Asime đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để vùi dập đối thủ với chiến thắng 6-2.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo đêm nay và sớm mai, Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ và se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 đến 24 độ. Riêng khu vực phía Tây thành phố, 21 đến 23 độ. Trưa và chiều mai, Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 31 đến 33 độ. Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão kết hợp không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, thành phố Hà Nội mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ có xu hướng giảm, mạnh nhất là các ngày 22 và 23 tháng 10 với mức nhiệt thấp nhất từ 20 đến 21 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do phát thanh viên Quế Đức, Thu Bình cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.